Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Bàn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2022. Một tòa án ở thành phố Thủ Đức tuyên án 2 năm tù đối với cựu đại úy Lê Chí Thành, một người thường lên tiếng tố cáo tham nhũng trong ngành công an giao thông.
Cháu nói ra cái đoạn là lấy tên công an thì bắt đầu cái ông chủ tòa với ông là đang đi luôn, không cho Thành nói nữa.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Triều Tiên phóng thêm 2 tên lửa và cảnh báo sẽ đáp trả Mỹ quyết liệt. Thủ tướng Anh bị kêu gọi từ chức sau khi để phố Downing tiệc tùng lúc phong tỏa vì Covid. Và Úc một lần nữa hủy thị thực của ngôi sao cuồng vợt Novak Djokovic.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, cơ quan mẹ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh vừa nhắc lại lời đề nghị Bộ Y tế xem xét tạm ứng gấp 10,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh để họ có kinh phí kịp thời thực hiện chi trả phần tiền lương phụ cấp còn nợ nhân viên từ tháng 5 năm 2021 đến nay, báo chí trong nước đưa tin hôm 14 tháng 1. Như VOA đã tường thuật, 40 nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh chiếm 1/4 tổng số người làm việc trong bệnh viện đã xuống đường biểu tình ở Hà Nội trong các hôm từ 11 đến 13 tháng 1 để phản đối việc bệnh viện chậm trả lương hơn nửa năm. Những người biểu tình nói họ bị bỏ đói, trong khi lãnh đạo được lương thưởng đầy đủ. Báo chí Việt Nam dẫn lại thông tin từ Học viện Y Dược học cổ truyền cho hay là từ tháng 1 năm 2019, Bệnh viện Tuệ Tĩnh trở thành đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên. Điều này đồng nghĩa là bệnh viện được tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của bệnh viện này. Theo báo chí trong nước, trong nhiều tháng, Bệnh viện Tuệ Tĩnh gần như không có bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh trong quý 1 năm 2021 đạt 15%, quý 2 năm 2021 đạt 51,19% và quý 3 đạt 12,1%. Chính vì vậy, nguồn thu của bệnh viện không đủ để trang trải chi phí hoạt động thường xuyên, chỉ ưu tiên trả lương và các khoản trích nộp theo lương, một bản tin của Lao động cho biết. Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, bệnh viện chỉ tạm chi 50% tiền lương, dẫn đến đời sống của viên chức người lao động gặp nhiều khó khăn. Báo Lao động Vietnamnet và một số báo khác cho biết là phần lớn nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh có mức lương rất thấp, chỉ từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Hơn 8 tháng qua, họ chỉ nhận được một nửa hơn 3 triệu đồng một tháng, do đó không đủ chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Báo chí trong nước nói rằng nhiều nhân viên của bệnh viện này đã phải làm những công việc tạm thời trong hơn nửa năm để có tiền trang trải cuộc sống, bao gồm cả đi giao hàng, lái xe ôm hay bán rau. Nói với Vietnamnet, bà Lê Thanh Bình, tổ trưởng tổ công đoàn của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, cho hay rằng lời đề nghị Bộ Y tế tạm ứng hơn 10 tỷ đồng không phải là đề xuất mới được đưa ra, mà ban giám đốc của bệnh viện đã gửi kiến nghị này đến Bộ cách đây gần 2 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Hôm 13 tháng Giêng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bàn việc giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết, liên quan đến vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản hoa quả của Việt Nam và nhấn mạnh rằng Việt Nam quyết liệt thực hiện phương châm an toàn để xuất khẩu phải an toàn. Cuộc điện đàm diễn ra khi nhiều tuần qua, hàng ngàn xe tải chở nông sản Việt Nam bị ách tắc tại cửa khẩu biên giới với Trung Quốc do chính quyền Bắc Kinh siết chặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi hai bên cần phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu quả, quyết liệt để tiếp tục giải quyết tình trạng này, đảm bảo giao thông thông suốt nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất của hai nước cũng như trong khu vực, nhất là trong việc Tết Nguyên Đán. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn nguồn từ Tân Hoa Xã cho biết phía Việt Nam đề nghị tổ chức cuộc điện đàm này và phía Trung Quốc nói rằng sẵn sàng tạo thuận lợi hơn cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngoài ra, ông Cường cũng nhắc đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, còn gọi là RCEP, do Trung Quốc khởi xướng và Việt Nam là một thành viên, và có hiệu lực đúng thời hạn vào đầu năm nay. Ông Cường nói, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam cũng như các nước thành viên của RCEP siết tay thúc đẩy RCEP thực hiện hiệu quả, thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực trình độ cao hơn, tạo phúc lợi tốt hơn cho nhân dân các nước trong khu vực, theo Tân Hoa Xã. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Chính nói rằng Việt Nam xem Trung Quốc là đối tác đặc thù của Việt Nam và rằng việc thúc đẩy quan hệ Việt-Trung đi sâu phát triển toàn diện là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Việt Nam. Ông Chính nói, Việt Nam trước sau như một kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò lớn hơn trong các công việc khu vực và quốc tế, ủng hộ Trung Quốc tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. The Voice of America,
VOA. Công an tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam mới đây loan báo họ khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ chính quyền cấp huyện về tội nhận hối lộ, báo chí Việt Nam tường thuật hôm 14 tháng 1. Cũng liên quan đến vụ này, còn có một người nữa bị khởi tố và bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Với vụ bắt giữ kể trên, Công an Lạng Sơn nói họ triệt phá đường dây đưa và nhận hối lộ gắn với việc sắp xếp xe tải chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Hai cán bộ bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ là Lâm Văn Hưởng, 38 tuổi và Nông Tuấn Anh, 29 tuổi, đều là người của đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Người bị bắt về tội đưa hối lộ là Đinh Văn Thìn, 43 tuổi, sinh sống ở tỉnh Lạng Sơn và làm công việc tự do. Dẫn lại thông tin từ công an, các báo trong nước cho hay đây là kết quả của cuộc điều tra sau khi công an nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, nói rằng một số cán bộ Việt Nam ở cửa khẩu nhận hối lộ từ 100 triệu đến 300 triệu đồng mỗi xe tải khi dàn xếp để giành suất ưu tiên cho xe chở hàng sang Trung Quốc. Như VOA đã đưa tin, trong hơn một tháng trở lại đây, các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc bị tắc nghẽn khi hàng chục nghìn xe tải ở bên phía Việt Nam đổ dồn về nhưng chỉ có thể làm thủ tục hải quan với số lượng nhỏ giọt một vài trăm xe hàng ngày. Riêng tại Lạng Sơn, Báo Nông nghiệp Việt Nam tường thuật có lúc 5.000 xe tải phải chờ đợi và chỉ có 100 xe được thông quan mỗi ngày. Để được thông quan nhanh, các chủ hàng hoặc chủ xe phải đưa hối lộ cho các cán bộ thông qua các tay môi giới, thường được gọi là làm luật. Nếu không làm như vậy, thời gian chờ đợi có thể kéo dài từ 10 đến 20 ngày, dẫn đến hàng hóa bị thối hỏng vì phần lớn các xe tải đó chở hàng nông sản, hoa quả của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Một số người đưa ra ước tính rằng với 100 xe thông quan một ngày và trung bình mỗi xe phải làm luật với số tiền 150 triệu đồng, như vậy tổng số tiền các cán bộ và những tay môi giới thu về và chia chác với nhau lên đến 15 tỷ đồng. Một bài tường thuật của VOV cho rằng tình trạng tiêu cực kể trên đã gây hoang mang bức xúc cho nhiều chủ hàng đang có nông sản xếp hàng ở Lạng Sơn khi hoạt động thông quan hàng hóa không có sự bình đẳng minh bạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín xuất nhập khẩu của địa phương này trong bối cảnh đầy khó khăn hiện nay. So sánh tình hình hiện nay với trước đây, một phóng sự của báo Giao thông cho biết là chuyện làm luật vốn tồn tại ở các cửa khẩu bên phía Việt Nam từ lâu, nhưng mức làm luật trước thời đại dịch COVID-19 chỉ khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một xe, nay đã tăng lên hàng trăm lần. Các cán bộ và những tay môi giới lợi dụng tình hình khó khăn để bắt chẹt và đẩy mức làm luật lên rất cao, song các lái xe, chủ xe không còn cách nào khác buộc phải chấp nhận, báo Giao thông viết. Bản tin của Tiền Phong hôm 14 tháng 1 cho biết là vụ bê bối về làm luật tại cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn chưa dừng lại với việc khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ và một người đưa hối lộ, vì công an tỉnh nói họ đang tiếp tục điều tra làm rõ. Tờ báo cũng trích dẫn bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nói, quan điểm của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn là phải làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không trừ một ai và không có vùng cấm.
Hôm 14 tháng Giêng, một tòa án ở thành phố Thủ Đức đã tuyên án 2 năm tù đối với cựu đại úy Lê Chí Thành, một người được biết thường lên tiếng tố cáo tham nhũng trong ngành công an giao thông. Bà Lê Thị Phú, mẹ của ông Thành, người giữ phiên tòa trong đó an ninh được thắt chặt, nói với VOA.
Chỉ có lý do là đưa ra và chống mời thi hành công vụ là thiếu sót, là không đưa xuất trình chứng minh nhân dân và ngồi đầu xe, thì luật sư mới thẳng thành nói là đấy không phải là chống mời thi hành công vụ được. Nhưng mà tức là nó cố tình như vậy thì nó vẫn cho bảo là thẳng thành là chống mời thi hành công vụ, là nó bảo 2 năm tù đó, đi về tôi tức.
Ông Lê Chí Thành, 39 tuổi, cựu đại úy công an, từng nhiều lần lên tiếng trên Facebook về tệ tham nhũng trong ngành công an thành phố. Vào ngày 14 tháng 4, 2021, bị bắt với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Sau khi cảnh sát giao thông phát hiện, ông lái xe không có giấy đăng ký hợp lệ trên xa lộ Hà Nội. Báo công an thành phố cho biết ông Thành có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khi xe của ông bị cẩu đi. Trong thời gian Thành bị tạm giam, bà Phú từng lên tiếng trên mạng xã hội tố cáo các cán bộ trại giam tra tấn con trai mình. Bà Phú cho biết rằng tại phiên tòa hôm 14 tháng Giêng, ông Thành tái khẳng định việc bị tra tấn. Nhưng các quan tòa cho rằng ông tự gây thương tích và quan tòa đã ngắt lời ông khi ông kể tên các cán bộ trại giam dùng nhục hình. Bà Phú nói.
Khi mà chủ tọa hỏi là ở trong phòng giam thì có bị cái gì không? Thì con cô có nói là khi tôi ở trong phòng giam là đòi ép chúng tôi nhưng mà tôi không nhận. Thì lúc đó là điều tra viên là Lục Đức Nghĩa có cháu nó có nói hai tên là cái thằng công an đấy là nó nói tận rõ hai tên cơ. Tức là thằng Thành là cô nói là có tra tấn đánh nó. Thì cháu nói rành mạch là điều tra viên Lục Đức Nghĩa sai hai người. Đấy là đưa vào phòng đấy và đưa phòng kín. Đầu tiên là bắt nhận tội gì đấy nhưng mà cháu nói là cháu không có, cháu không nhận. Sau đó là bắt đầu đưa vào để mà nhục hình cháu đấy. Thì bây giờ cháu vẫn yếu lắm. Thì cháu nói ra cái đoạn là mấy tên công an, cháu nói rành mặt tên thì bắt đầu cái ông kia, cái ông chủ tọa đấy, ông là gạt đi luôn. Lại không cho thằng Thành nói nữa mà bảo là cái đấy thôi để lúc khác.
VOA đã liên lạc chính quyền, công an và tòa án ở thành phố Thủ Đức để tìm hiểu về vụ việc trên nhưng chưa được phản hồi. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho ông Thành, viết trên Facebook, hiện diện trong phiên tòa, sức khỏe của ông Chí Thành trông kém nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt giữ. Đi không vững, ông được hai cảnh sát dẫn giải, xốc nách, dìu vào khán phòng xét xử. Luật sư Mạnh, người đã tiếp xúc với thân chủ một ngày trước phiên xử, cho biết nhiều khả năng ông Lê Chí Thành sẽ quyết định kháng cáo bản án sơ thẩm. Ngoài ra, luật sư Mạnh cũng cho biết rằng vào tháng trước, ông Thành bị một cơ quan cảnh sát điều tra ở Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự. Tội danh mới này cũng giúp trả lời thắc mắc của nhiều người trên mạng xã hội vào tháng 4 2021 rằng tại sao nhà của ông Thành ở quận 12 bị công an khám xét sau vụ vi phạm giao thông ở Thủ Đức. Án chồng lên án là điều mà ông Lê Chí Thành sẽ phải đối diện trong thời gian sắp tới, luật sư Mạnh viết. Ông Lê Chí Thành, người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bình Thuận, nguyên là đại úy công an làm việc tại trại giam Jack 30D, trại Thủ Đức, Bộ Công an. Nhưng vào tháng 7 2020, ông bị tước danh hiệu công an nhân dân và bị tước quân hàm, quân tịch và mất việc sau khi ông phát biểu trên mạng xã hội cho rằng mình là nạn nhân của sự trù dập vì đấu tranh chống tham nhũng. Trang Người Lao Động dẫn lời công an thành phố Thủ Đức cho biết, ông Lê Chí Thành từng nhiều lần có hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Trang này viết, Thành tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán trên mạng xã hội với mục đích thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Thống đốc California Gavin Newsom hôm 13 tháng 1 đã bác đơn xin xá của Sahel Sahel, người tị nạn Palestine đang thụ án tù chung thân với tội ám sát ứng cử viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy vào năm 1968. Ông Newsom cho biết như vậy sau khi một hội đồng đánh giá California hồi tháng 8 khuyến nghị thả Sahel ra khỏi tù, tùy thuộc vào sự xem xét của đội ngũ pháp lý trong hội đồng và của chính thống đốc. Sahel trước đó đã bị bác đơn tạm tha đến 15 lần. Nói sơ về quyết định của mình trong chuyên mục ý kiến trên The Los Angeles Times, thống đốc Newsom cho biết ông không đồng ý với kết luận trong phiên xem xét của hội đồng tạm tha rằng Sahel, năm nay 77 tuổi, thích hợp được ân xá. Ông Newsom viết, xin trích, sau khi xem xét cẩn thận vụ việc bao gồm các hồ sơ trong kho lưu trữ bang California, tôi xác định rằng Sahel đã không hình thành ý thức trách nhiệm và sự hiểu biết cần thiết để làm nền tảng cho việc thả ông ta vào cộng đồng một cách an toàn. Luật sư của Sahel là bà Angeli Berry viết trong một văn bản đáp lại ông Newsom rằng ông ta đã để cho những toan tính chính trị lấn át khi bác đơn xin tạm tha cho thân chủ của bà. Bà Berry nói, xin trích, mặc dù tôi nhìn nhận việc thả Sahel là một tính toán chính trị đầy khó khăn đối với thống đốc Newsom, quyết định pháp lý để thả ông là rõ ràng và đơn giản. Chúng tôi tin tưởng rằng khi bên tư pháp xem xét lại quyết định của thống đốc, sẽ thấy là thống đốc đã sai. Sahel bị kết tội bắn gục ông Kennedy, 42 tuổi, trong khu nhà bếp của khách sạn Ambassador ở Los Angeles vào ngày 5 tháng 6 năm 1968. Vụ nổ súng xảy ra vài phút sau khi Thượng nghị sĩ và là cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ có bài phát biểu ăn mừng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở California. Ông Kennedy qua đời vào ngày hôm sau. Anh trai của ông là Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas vào năm 1963. Sean nói rằng ông không nhớ gì về vụ giết hại ông Robert Kennedy, mặc dù ông cũng nói rằng ông đã nổ súng vào ông Kennedy vì ông tức giận trước sự ủng hộ Israel của ông Kennedy. Quá phụ của ông Kennedy, Ethel Kennedy, 93 tuổi và 6 người con của bà, vốn đứng về phía bà để cùng phản đối việc ân xá cho Sean, cho biết trong một tuyên bố chung hôm 13 tháng 1 rằng họ cảm thấy hết sức nhẹ nhõm trước quyết định của ông Newsom. Sean tiếp tục lảng tránh trách nhiệm về tội ác của mình tại phiên xem xét tạm thả thứ 16 và nhấn mạnh trong phiên xem xét mới nhất rằng vai trò của ông ta trong vụ ám sát là chưa được xác định và vẫn là mối nguy cho an toàn cộng đồng, gia đình Kennedy viết. Hai trong số 9 người con còn sống của Robert và Ethan Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. và Douglas Kennedy, đã được tờ Los Angeles Times đưa tin là ủng hộ tạm thả cho Sean. Thống đốc Newsom đã chỉ ra điều mà ông cho là thay đổi lời khai của Sean về vụ sát hại và việc ông từ chối chịu trách nhiệm như là bằng chứng cho thấy ông ta không đủ điều kiện để được thả. Sean bị kết án tử hình vào năm 1969, nhưng bản án của ông đã được giảm xuống còn tù chung thân sau khi California cấm tử hình.
Quyền lực của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bị bồi thêm một cú hôm 14 tháng 1 sau khi vỡ lỡ ra rằng nhân viên của ông đã tiệc tùng ở phố Downing khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đang lo tang lễ cho hoàng tế và vào lúc các hoạt động tụ tập trong nhà bị cấm trong dịch COVID-19. Ông Johnson đang đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng nhất cho đến nay trong nhiệm kỳ của ông sau khi có tin về một loạt các cuộc tụ tập tại thư dinh của ông trong thời gian phong tỏa do COVID-19. Một số cuộc tụ tập này xảy ra vào lúc thường dân không thể đến tiễn biệt người thân lần cuối. Sau khi xây dựng sự nghiệp chính trị bằng con đường phá vỡ các quy tắc được chấp nhận, ông Johnson hiện đang chịu áp lực từ chức ngày càng tăng từ các nghị sĩ trong chính đảng của ông do vi phạm quy tắc rõ ràng tại phố Downing. Tờ Daily Telegraph cho biết hai buổi nhậu nhẹt khác đã được tổ chức bên trong phố Downing vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, khi mà các cuộc tụ tập xã hội trong nhà và ngoài trời bị hạn chế. Ông Johnson lúc đó đang ở dinh thự thôn quê Checker của mình, tờ báo này cho biết. Cuộc vui ở phố Downing là như thế, tờ báo cho biết, và các nhân viên phủ thủ tướng đã đến một cửa hàng gần đó để mua một vali đầy rượu, mở nhạc trên máy tính xách tay và làm hỏng một chiếc xích đu của đứa con trai nhỏ của thủ tướng. Ngày hôm sau, nữ hoàng Elizabeth nói lời vĩnh biệt hoàng tế Philip, người bạn đời 73 năm của bà sau khi ông qua đời ở tuổi 99. Các đối thủ đã kêu gọi ông Johnson, 57 tuổi, từ chức, khắc họa ông là kẻ bịp bợm khi yêu cầu người dân tuân thủ những quy tắc ngặt nghèo nhất trong thời bình, trong khi người dưới quyền ông lại tiệc tùng. Một số nhỏ nhưng ngày càng tăng trong đảng bảo thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi này do lo ngại nó sẽ gây hại lâu dài cho triển vọng bầu cử của đảng. Đáng buồn thay, vị trí của thủ tướng đã trở nên lung lay. Nghị sĩ đảng bảo thủ Andrew Prison, người trước đây từng ủng hộ ông Johnson, nói đã đến lúc ông ấy rời sân khấu. Johnson đã đưa ra một loạt giải thích cho các buổi tiệc tùng, từ phủ nhận không có quy tắc nào bị phá vỡ, cho đến thể hiện sự thấu hiểu nỗi tức giận của công chúng trước hình ảnh đạo đức giả rõ ràng ở trung tâm chính quyền Anh. Ngoại trưởng Liz Truss nói rằng đã có những sai lầm thực sự, nhưng nói thêm, chúng ta cần nhìn vào đại cuộc của chúng ta đang ở với tư cách là một quốc gia. Thực tế là ông ấy, Johnson, đã làm được Brexit và chúng ta đang phục hồi sau COVID. Ông ấy đã xin lỗi. Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta cần phải đi tới và bàn cách chúng ta giải quyết các vấn đề, bà nói trên đài truyền hình hôm 14 tháng 1. Để kích hoạt việc trút phế lãnh đạo, 54 trong số 360 nghị sĩ bảo thủ ở quốc hội phải viết thư bất tín nhiệm cho chủ tịch ủy ban 1922 của đảng. Telegraph cho biết có tới 30 lá thư như vậy đã được gửi. Thủ tướng Johnson đối mặt với một năm khó khăn phía trước. Bên cạnh COVID, lạm phát đang tăng vọt, hóa đơn tiền điện tăng vọt, thuế sẽ tăng vào tháng 4 và đảng của ông phải đối mặt với các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5. Một trong những bữa tiệc hồi tháng 4 năm 2021 là tiệc chia tay ông James Slack, cựu giám đốc truyền thông tại phố Downing, người hôm 14 tháng 1 đã xin lỗi vì gây ra nỗi tức giận và tổn thương.
Triều Tiên phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo hôm 14 tháng 1, vụ thử thứ 3 trong 2 tuần, chỉ vài giờ sau khi chỉ trích việc Mỹ thúc đẩy các lệnh chế tài mới đối với các vụ phóng trước đó là khiêu khích và cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện vật thể được cho là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM được phóng về hướng đông từ tỉnh Bắc Pyongyang trên bờ biển phía tây của Triều Tiên. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng báo cáo rằng Triều Tiên đã bắn một vật thể có thể là tên lửa đạn đạo. Các tên lửa này dường như đã rơi xuống biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đài truyền hình NHK đưa tin, dẫn lời một quan chức giấu tên Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết, mặc dù họ đánh giá vụ phóng không gây ra mối đe dọa tức thì đối với Mỹ hoặc các đồng minh, nhưng nó làm nổi bật tác động gây bất ổn của chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên. Đây là vụ phóng thứ 3 kể từ đầu năm mới, số lần thử nghiệm tên lửa cao bất thường. Hai vụ thử trước đó là tên lửa siêu thanh có khả năng bay với tốc độ cao và cơ động sau khi phóng, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin. Khác với vụ phóng hôm 14 tháng 1, các vụ phóng trước đó chỉ một tên lửa duy nhất được phóng từ tỉnh Yagang, tỉnh kế cận Bắc Pyongyang. Ông Kim Dong-yup, cựu sĩ quan Hải quân Hàn Quốc, hiện giảng dạy tại Đại học Kyongnam ở Seoul cho biết Triều Tiên có thể đã phóng các tên lửa SRBM được triển khai trước đó như KN-23 hoặc KN-24. Ông nói xin trích. Nó có thể phù hợp với các cuộc tập trận mùa đông của họ đang diễn ra, đồng thời gửi một thông điệp đến Mỹ bằng hành động sau tuyên bố của truyền thông nhà nước. Triều Tiên nói các vụ thử tên lửa là quyền tự vệ hợp pháp của mình và lên án Mỹ cố tình leo thang tình hình bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Truyền thông nhà nước trước đó dẫn lời Bộ Ngoại giao tuyên bố. Việc Triều Tiên phát triển vũ khí kiểu mới gần đây chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực phòng thủ quốc gia và không nhắm vào bất kỳ nước nào hoặc gây hại cho an ninh của các nước láng giềng. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố trên hãng thông tấn nhà nước KCNA. Tuyên bố cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ nào đó nếu Mỹ có lập trường đối đầu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12 tháng 1 đã áp đặt các biện pháp chế tài đầu tiên đối với các chương trình vũ khí của Triều Tiên sau một loạt các vụ phóng tên lửa của nước này. Mỹ cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt một số cá nhân và thực thể Triều Tiên bị cáo buộc vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an là cấm Triều Tiên phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ đã nói rằng họ không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và sẵn sàng đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết. Nhưng các vụ phóng tên lửa là hết sức gây bất ổn. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng trong khi Washington ngoài miệng có thể nói ngoại giao và đối thoại, nhưng hành động lại cho thấy họ vẫn mải mê với chính sách cô lập và bóp nghẹt Triều Tiên. Tuyên bố cho biết, xin trích, Mỹ đang cố tình leo thang tình hình ngay cả với việc kích hoạt các biện pháp trừng phạt riêng rẽ. Việc đưa hoạt động chính đáng của Triều Tiên ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng chưa làm cho họ hài lòng. Hết trích. Ông Kim Dong-yup dẫn lại phát biểu hồi năm ngoái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp cận Washington trên nguyên tắc đáp trả vũ lực bằng sự cứng rắn. Ông Kim Dong-yup nói, xin trích, nợ máu phải trả bằng máu. Hết trích. Triều Tiên có thể nói rằng họ sẽ đi theo con đường riêng của họ mà không hề khiếp sợ.
Úc hủy thị thực của Novak Djokovic lần thứ 2 hôm 14 tháng 1 và nói rằng tay vợt số 1 thế giới chưa được chích ngừa COVID-19 có thể gây ra nguy cơ sức khỏe. Điều này trên thực tế chấm dứt hy vọng của Djokovic lập kỷ lục 21 Grand Slam tại Úc mở rộng. Bộ trưởng Di trú Úc Alex Hawk đã dùng quyền quyết định để một lần nữa hủy thị thực của Djokovic sau khi tòa án đã bác bỏ việc thu hồi thị thực của anh trước đó và phóng thích anh ra khỏi khách sạn giam người di trú hôm 10 tháng 1. Hiện chưa rõ liệu anh ta có bị giam giữ trở lại hay không. Việc hủy thị thực này dựa trên lý do sức khỏe và trật tự, trên cơ sở đó là vì lợi ích chung, tuyên bố của ông Hawk cho biết. Theo quy định của đạo luật di trú được vận dụng để hủy bỏ thị thực, Djokovic sẽ không thể xin thị thực đến Úc trong vòng 3 năm, ngoại trừ trong những trường hợp cấp thiết ảnh hưởng đến lợi ích của nước Úc. Quyết định này có thể dẫn đến khả năng ngôi sao quần vợt Serbia một lần nữa kiện ra tòa để anh có thể được ở lại và tranh giải Úc mở rộng bắt đầu từ tuần tới. Một nguồn tin thân cận với đội ngũ của Djokovic xác nhận rằng anh đang xem xét quyết định và cân nhắc các lựa chọn. Những tranh cãi xung quanh Djokovic đã có ý nghĩa quan trọng vượt ra ngoài khuôn khổ quần vợt. Nó làm nóng lên cuộc tranh luận toàn cầu về quyền của những người chưa được tiêm chủng và trở thành một vấn đề chính trị rắc rối cho Thủ tướng Scott Morrison khi ông đối mặt với cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5. Trong khi chính phủ của ông Morrison giành được sự ủng hộ trong nước với lập trường cứng rắn về an ninh biên giới trong đại dịch, họ không tránh khỏi bị chỉ trích về cách xử lý vụng về thị thực của Djokovic. Người Úc đã mất mát nhiều trong đại dịch này. và họ hoàn toàn chính đáng khi mong chờ kết quả của những hy sinh đó được giữ gìn, ông Morrison nói trong một tuyên bố. Djokovic, người hoài nghi vaccine, là nguồn cơn gây ra sự phẫn nộ trong công chúng Úc khi anh thông báo hồi tuần trước rằng anh sẽ đến Melbourne bằng đặc cách y tế trước yêu cầu mọi người đến Úc phải được chích ngừa COVID-19. Khi anh đến nơi, lực lượng biên phòng Úc đã quyết định đặc cách của anh là không hợp lệ và đưa anh ta vào một khách sạn giam giữ người nhập cư cùng với những người xin tị nạn trong vài ngày. Ông Hawke cho biết ông đã xem xét cẩn thận thông tin từ Djokovic và chính quyền Úc và nói thêm rằng chính phủ Úc cam kết vững chắc bảo vệ biên giới, nhất là trước đại dịch COVID-19. Úc đã gánh chịu lệnh phong tỏa thuộc loại lâu nhất thế giới và có tỷ lệ tiêm chủng người trưởng thành đạt 90%. Nước này đã chứng kiến đợt bùng phát Omicron với gần 1 triệu ca nhiễm trong 2 tuần qua. Tay vợt số 4 thế giới người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas phát biểu rằng Djokovic chơi theo luật riêng và khiến các tay vợt đã chích ngừa giống như đồ ngốc. Tay vợt số 4 thế giới người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas phát biểu rằng Djokovic chơi theo luật riêng và khiến các tay vợt đã chích ngừa giống như đồ ngốc. Không ai thực sự nghĩ rằng họ có thể đến Úc mà không phải chích ngừa và không phải tuân theo các quy trình, Tsitsipas nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức WeOn của Ấn Độ. Một cuộc thăm dò trực tuyến của hãng truyền thông News Corp cho thấy 83% số người được hỏi ủng hộ chính phủ Úc trục xuất ngôi sao quần vợt này. Scott Morrison đã có quyết định hợp lý là tống cổ ngôi sao quần vợt giàu có về nước sau khi tính toán cái giá khổng lồ về chính trị của việc đặt cách cho anh ta, David Crow, phóng viên chính trị chính của tờ Sydney Morning Herald và tờ Age, viết. Lãnh đạo đảng lao động đối lập Anthony Albanese nói, lẽ ra không bao giờ đi đến mức này. Làm sao mà thị thực được cấp hồi đầu nếu anh ta không đủ điều kiện vì anh ta chưa được chích ngừa đầy đủ? Những người chống vaccine đã ca ngợi Djokovic như anh hùng, trong khi gia đình anh và chính phủ Serbia miêu tả anh là nạn nhân bị đàn áp.
Một tòa án ở Myanmar vốn nằm trong tay quân đội đã công bố 5 cáo trạng tham nhũng nhắm vào nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi. Một nguồn tin nắm rõ quy trình tố tụng cho biết hôm 14 tháng 1, cộng thêm vào một loạt các vụ kiện chống lại bà. Bà Suu Kyi đã bị xét xử từ tháng 6 năm ngoái và trong những tuần gần đây đã bị một tòa án ở thủ đô Naypyidaw kết án tổng cộng 6 năm tù giam trong quy trình xét xử mà cộng đồng quốc tế chế giễu là giả dối. Những người ủng hộ bà Suu Kyi nói rằng chính quân đội đã lật đổ chính phủ được bầu của bà trong một cuộc đảo chính gần một năm trước, giờ đang tìm cách làm mất uy tín của bà bằng phiên tòa và bóp nghẹt bất kỳ cơ hội nào để bà quay lại đời sống chính trị. Tâm điểm của các cáo trạng mới cũng nhằm vào tổng thống bị lật đổ và là đồng minh của bà Suu Kyi là ông Win Myint, là việc bà Suu Kyi đã thuê một máy bay trực thăng khi còn đương chức, theo nguồn tin từ chối tiết lộ danh tính vì họ không được phép nói chuyện với truyền thông. Bà Suu Kyi đang bị xét xử trong gần một chục vụ án với bản án tổng cộng tối đa là hơn 100 năm tù giam. Hôm 11 tháng 1, bà đã bị kết án 4 năm tù cho các cáo trạng bao gồm sở hữu bộ đàm không có giấy phép và tháng trước đã bị kết án tù 2 năm vì tội kích động. Bà phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi diễn ra sau cánh cửa đóng kín và truyền thông nhà nước và chính quyền công bố một vài bản cập nhật về quy trình xét xử. Đã có lệnh bịt miệng đội ngũ luật sư của bà. Một phát ngôn nhân quân đội không đưa ra bình luận và không đề cập đến các cáo trạng trong cuộc họp báo kéo dài 3 giờ trước đó vào ngày 14 tháng 1. Tập đoàn quân phiệt trước đó cho biết bà Suu Kyi được hưởng quy trình đầy đủ. Quân đội không tiết lộ nơi giam bà Suu Kyi, người đã trải qua nhiều năm bị quản thúc tại gia dưới thời một chính phủ quân sự trước đó.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.